إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ đến chương số 16 của cuốn sách Riyad As-Salihin. Thì chương 16 có tựa đề lệnh bảo phải giữ gìn và bảo tồn sunnah cũng như lễ nghĩa của nó, tức là của sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì cũng như thường lệ là chúng tác giả lại đưa ra những cái câu kinh nói về cái chủ đề này. Thì đầu tiên đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Thì đây là chương Al-Hashr câu số 7. Với nội dung như thế này, Allah subhanahu wa ta'ala phán: và những gì mà thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó, còn những gì mà y, tức là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngăn cản các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. Thì đó là cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì câu kinh này là bằng chứng rất là rõ ràng, bắt buộc những người tín đồ phải chấp hành theo mệnh lệnh và sự ngăn cấm của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rồi tác giả lại đưa ra một cuộc kinh khác nữa, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Và y, tức là Muhammad sallallahu alaihi wasallam, không nói theo ý muốn ngẫu hứng của bản thân, mà đích thực nó là lời mặc khải được mặc khải cho y. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán giới ý nghĩa rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam không nói theo ý muốn và sở thích của bản thân người, mà người luôn luôn nói và lúc nào cũng nói, chỉ nói theo cái điều chân lý và sự thật, và tất cả những gì mà người nói thốt lên từ trên chiếc lưỡi của người đều là từ lời mặc khải của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì dĩ nhiên ở đây là tính từ khi mà người nhận được mặc khải, tức là từ khi người được 40 tuổi. Còn những gì mà trước đó thì nó không nằm trong câu kinh này. Rồi trong câu kinh khác tác giả lại đưa ra, đó là câu kinh số 3, câu kinh số 31, chương 3 Ali Imran. Allah phán rằng: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hãy bảo họ Muhammad: nếu các người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta, rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người, bởi Allah subhanahu wa ta'ala là đấng khoan dung và nhân từ. Thì câu kinh này được mặc khải xuống khi mà những người dân kinh sách, tức là những người Do Thái, những người Thiên Chúa giáo, tự xưng rằng họ là những người yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vậy, ai mà cho rằng mình yêu thương Allah nhưng lại đi trên con đường không phải là con đường của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thì người đó là kẻ nói dối. Học giả Al-Hasan Al-Basri nói: một nhóm người nào đó đã khẳng định rằng họ yêu thương Allah subhanahu wa ta'ala nên Ngài đã thử thách họ với câu kinh này. Câu kinh tiếp theo tác giả đưa ra, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah phán rằng: لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Quả thật, nơi thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala, nơi thiên sứ của Rasulullah s.a.w. có được một tấm gương tốt đẹp cho các người noi theo. Đối với những ai mà hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah subhanahu wa ta'ala và ở ngày sau, và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. Như vậy, Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng ở nơi Allah, ở nơi của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là một tấm gương vô cùng tốt đẹp, là một tấm gương mẫu mực vô cùng để cho các tín đồ noi theo. Những ai mà có đức tin nơi Allah, những ai mà có đức tin ở cuộc sống đời sau, những ai mà có mong muốn mình là những người mang phẩm chất tốt đẹp của Islam, thì những người đó hãy nên lấy tấm gương của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta mà noi theo. Đó là cái ý nghĩa của câu kinh này. Rồi, tác giả đưa ra câu kinh khác về chủ đề này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala phán với ý nghĩa: thề bởi Thượng Đế của người Muhammad rằng chúng, tức là những người mushrik, những người thờ đa thần, sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp, rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà ngươi đã đưa ra, và chúng hoàn toàn quy phục. Thì cái câu kinh này không phải dành riêng cho những người mushrik, mà dành cho cả những người mà cho rằng mình là những người có đức tin. Thì câu kinh này được mặc khải xuống là, cái nguyên do câu kinh này được mặc khải xuống đó là do có một sự tranh chấp cái nguồn nước tưới tiêu giữa một người cư dân Al-Ansar và Az-Zubayr bin Al-Awwam. Thì ông Zubayr Al-Awwam là cái người em họ của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì cái câu chuyện là như thế này, là cái vườn trà là của Az-Zubayr và cái người dân Al-Ansar này á, nó đều nằm trên một cái dòng của dòng chảy. Thì cái dòng chảy này á, nó bắt nguồn của dòng chảy này đáng lẽ ra là của cái người Al-Ansar đó. Nhưng mà cái người khi mà dòng chảy muốn đến được cái người Al-Ansar thì phải đi ngang qua khu vườn của Zubayr. Đó, thì lúc bấy giờ Zubayr cũng có khu vườn và khu vườn muốn dùng cái nguồn nước này. Thì thời của những người thờ đa thần á, trước Islam á, là họ thường thường không cho ai dùng nước của người nào của người đó, ngay cả cái nguồn nước đó có đi ngang qua một ai đó thì họ vẫn cấm không cho dùng. Thì Islam đến, Islam không cho phép như vậy, bởi vì nguồn nước là nguồn nước dùng cho tất cả mọi người. Thì khi mà người Ansar này không cho Zubayr dùng cái nguồn nước này, muốn là không cho dùng luôn, trong khi đó thì cái nguồn nước này lại chảy ngang qua cái khu vườn của Zubayr. Thì lúc đó cái người Ansar này mới đem câu chuyện đến thưa với Nabi. Thì Nabi mới nói với Zubayr là gì? Là hãy dùng nước đó vừa đủ thôi, sau đó mở nước ra để cho cái người Ansar đó dùng. Thì cái người Ansar này đã tỏ ra tưởng đâu là Nabi đã vì cái họ hàng của Nabi mà đã xử thiệt thòi cho mình. Thì cái người Ansar này đã buông lời nói với Nabi là có phải là Nabi xử như vậy á, là do Zubayr là cái người họ hàng của Nabi hay không. Thì lúc bây giờ Nabi rất là giận, và Nabi bảo Zubayr hãy dùng nước, tức là hãy dùng tưới tiêu cho nó đủ luôn khu vườn, sau đó hãy mở ra cho Ansar. Tức là lúc đầu gì? Lúc đầu Nabi chỉ bảo Zubayr dùng vừa đủ thôi, sau đó mở ngay cho cái người Ansar đó. Như vậy, trong cái đầu não là sao? Là chúng ta sẽ không bao giờ có đức tin cho đến khi nào mà chúng ta cử Nabi xử chúng ta một, tức là đứng ra phán xét chúng ta một điều gì đó, và chúng ta không bao giờ cảm thấy và hài lòng, thì chúng ta lúc đó thực sự mới là những người có niềm tin. thì học giả Ibn Kathir tafsir về câu kinh này, ông nói: Allah subhanahu wa ta'ala đấng tối cao đã thề với chính bản thân Ngài rằng không ai có đức tin thực sự cho đến khi nào người đó để thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wasallam phân xử tất cả mọi vụ việc tranh chấp của họ và những gì mà người sallallahu alaihi wasallam đã quyết định trong việc phân xử thì đó là điều đúng, đó là điều chân lý bắt buộc chúng ta phải chấp hành và phải thực thi dù là công khai hay thầm kín. Giống như người đã nói, sallallahu alaihi wasallam đã nói: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Nabi nói sao? Nabi nói: Không một ai trong các ngươi có đức tin, cũng nghĩa là không một ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin của mình cho đến khi nào mà sở thích hay dục vọng của y phải đi theo những điều ta mang đến. Cũng nghĩa là gì? Nabi mang đến như thế này, trong lòng của họ không thích, nhưng mà y phải gì? Đi theo cái, bỏ từ bỏ cái dục vọng của mình để đi theo cái những gì mà Nabi mang đến, thì đó mới là cái niềm tin đích thực, đó mới là sự hoàn thiện của đức tin iman. Rồi câu kinh tiếp theo, như chủ đề này là rất là nhiều câu kinh, thực sự là chủ đề này rất là nhiều câu kinh trong kinh Quran, thì ở đây tác giả chỉ liệt kê ra một số mà thôi, nhưng mà một số ở đây cũng rất là nhiều. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó, thì các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah và Thiên Sứ nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và đời sau. Đó là cách giải trình tốt nhất. Thì các học giả nói rằng trở về với Allah và Thiên Sứ có nghĩa là Allah ở đây có nghĩa là Kinh Quran, còn Thiên Sứ ở đây có nghĩa là Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu phán cho một câu kinh khác theo như những cái gì mà tác giả đã đưa ra: Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Và quả thật ngươi Muhammad hướng dẫn nhân loại đến với con đường ngay chính. Thì con đường ngay chính ở đây chính là tôn giáo Islam. Rồi câu kinh khác nữa mà tác giả đưa ra: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Bởi thế hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của y, tức là Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nên biết rằng làm như thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. Đây là một cái lời Allah đã cảnh báo đến chúng ta, những ai mà không làm theo Allah, không làm theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nghịch lại ý chỉ của Ngài, của người, nghịch lại cái mệnh lệnh của người, thì những người đó hãy coi chừng sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala, có thể là ở trên thế gian này và chắc chắn là sẽ gặp phải sự trừng phạt đó ở cõi đời sau. Và câu kinh cuối cùng mà tác giả đưa ra về chủ đề này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: وَذْكُرُنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Và các nàng hãy ghi nhớ những điều được đọc ra trong nhà của các nàng từ lời phán của Allah và điều khôn ngoan đúng đắn. Quả thật Allah rất mực tinh tế và am tường. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán với những người phụ nữ của Thiên Sứ, tức là những người bà, những người vợ của Thiên Sứ: đừng quên ân huệ thiêng liêng. Đó là những lời mặc khải được đọc trong nhà của họ, tức là họ là những người mà những người vợ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và họ đã thường được nghe những cái lời kinh phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là những cái ân huệ, cho nên họ phải nên tuân thủ nhiều hơn nữa, và đó là ân huệ dành cho họ. Còn điều sunnah khôn, còn điều mà khôn ngoan đúng đắn ở đây chính là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tức là gì? Những người vợ của Nabi là những người ở gần nhất với Quran và ở gần nhất với sunnah của Nabi, phải không ạ? Thì đó là những cái ân huệ, cho nên họ là những người phải tiên phong, phải tuyệt đối tuân theo những người khác hơn nữa. Rồi đến hadith, thì hadith số 157 Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Da'awni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاسْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Các ngươi chớ đừng hỏi ta về những điều gì, mà ta đã để lại cho các ngươi. Quả thật, những người mà trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì câu hỏi của họ và sự nghịch lại của họ đối với các vị Nabi của họ rất nhiều. Bởi thế, khi nào mà ta cấm các ngươi một điều gì đó, thì các ngươi hãy tránh xa nó. Và khi nào ta ra lệnh cho các ngươi, thì các ngươi hãy thi hành theo khả năng của các ngươi. Thì ở đây chúng ta phải nên lưu ý một cái điểm này. Nabi nói là những gì mà ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó, tức là tuyệt đối tránh xa. Có nghĩa là những gì mà này bị cấm chúng ta đều là nằm trong khả năng của chúng ta, còn những gì mà gì người bảo chúng ta thì chúng ta hãy thực hiện theo khả năng. Thì những gì người ra lệnh chúng ta thực thi thì có lúc có những điều có thể không nằm trong khả năng của chúng ta, có thể vượt quá khả năng của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần làm vừa đúng khả năng của chúng ta là điều đó đã được chấp nhận. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith cấm cái người bề tôi không nên có quá nhiều câu hỏi. Bởi vì khi chúng ta có quá nhiều câu hỏi đối với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay là đối với mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái điều đó là cái việc làm của những người Do Thái, của những người Israel trước đây. Thì chúng ta đã từng nghe Nabi Allah đã hủy diệt họ, họ đã bị tiêu diệt chỉ vì họ quá nhiều câu hỏi. Mỗi khi mà Nabi của họ mang đến cho họ một điều gì hay là sai họ một điều gì, họ đều đặt ra câu hỏi. Thì bằng chứng ở đâu? Chúng ta đã nghe một cái câu chuyện con bò trong kinh Quran, phải không? Câu chuyện con bò của Nabi Musa đó, alayhi salam á. Thì họ thay vì Allah bảo họ giết một con bò, họ muốn là gì? Họ muốn khi họ có một người chết và muốn tìm ra cái hung thủ, thì họ muốn Nabi Musa là nói với Allah, hỏi Allah xem ai là hung thủ. Thì Allah bảo họ hãy giết chết một con bò, thì họ không có làm theo, họ lại nói này hỏi này hỏi nọ, họ hỏi con bò nó màu gì, như thế nào, ra làm sao. Thì cuối cùng Allah subhanahu wa ta'ala lại làm khó họ. Thì Nabi bảo chúng ta là khi mà Nabi bảo chúng ta làm một điều gì đó thì chúng ta hãy làm theo khả năng của chúng ta. Và khi người cấm chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta hãy tránh xa, chứ đừng hỏi han nhiều, đừng thắc mắc nhiều, đừng ngờ vực nhiều. Cái điều đó chỉ làm chúng ta càng thêm rối bời và càng thêm thiệt hại cho bản thân mình mà thôi. Rồi bài học thứ hai từ hadith, đó là nguyên nhân mà những người Do Thái bị hủy diệt, đó là vì thường có quá nhiều câu hỏi và thường nghịch lại các vị Nabi của họ. Nhưng ta đã biết rõ, đó là những người Israel, là những người Nabi là được chọn lọc trong bộ tộc của họ rất là nhiều. Rồi họ là cũng là những người đã giết chết những vị Nabi của họ. Rồi bài học cuối cùng từ hadith này, đó là những gì mà thiên sứ cấm đều nằm trong khả năng của chúng ta, của những người tín đồ, thì chúng ta phải tuyệt đối tránh xa. Còn những gì mà người sai bảo thực hiện thì đôi lúc nó nặng gánh, thì chúng ta hãy làm theo khả năng của chúng ta. Bởi vì Allah đã bảo chúng ta là gì? Hãy làm theo khả năng của các người. Thì đó là cái phần 1 của cái hadith của chương 16. Thì phần 2 sau đó chúng ta sẽ để trong bài học tiếp theo. Thì cuối lời Usman có một hadith Usman vừa mới đọc, vừa mới nghe. Đó là cái một hadith là Nabi nói: vào ngày phán xét, Allah sẽ cho một cái người kêu một người ra và Allah sẽ phân xử người đó. Thì Allah mới đưa ra những cái sổ bộ, rồi Allah mới kể ra, Allah nói tội ngươi ngày này tháng này là làm như thế này, ngươi có thừa nhận hay không. Thì người bề tôi nói, nhìn vào sổ bộ chỉ biết là thừa nhận. Thì
sau khi mà Allah đã cải hết và người đã thừa nhận thì Allah nói câu gì? Thì cái người bề câu này tưởng chừng là mình sẽ là người đi vào quả ngục. Thì Allah nói:
Inni satartuha alaykum fid dunya.
Quả thật ta đã che giấu, đã che giấu, để đậy kín cái lỗi lầm này, những cái tội lỗi này của ngươi á trên thế gian này. Tức là tội lỗi là làm thế này này đó nó hết, nhưng mà ta đã che giấu nó, đã che đậy nó cho ngươi trên thế gian này, và ngày hôm nay ta sẽ tha thứ tội lỗi, tất cả tội lỗi đó cho ngươi vào ngày hôm nay. Subhanallah. Thì đây là một cái sự báo tin vui cho những cái người có đức tin Allah Subhanahu wa Taala. Chúng ta hãy quay về với Allah Subhanahu wa Taala, hãy quay về với Ngài. Khi chúng ta làm tội lỗi thì chúng ta hãy cầu xin Allah hãy che giấu cái tội lỗi của mình, rồi chúng ta hãy sám hối với Ngài. Và một khi Ngài đã che giấu tội lỗi của mình ở trên thế gian này thì Ngài sẽ tha thứ chúng ta tội lỗi ở ngày sau. Che giấu là như thế nào? Chẳng hạn như khi mà làm một điều tội lỗi nào đó thì Allah sẽ cho không cho cái tội lỗi đó cho mọi người biết, chỉ có chúng ta và Allah biết. Nhưng mà chúng ta hãy sám hối với Ngài, chúng ta hãy sám hối với Ngài. Bởi có những người á, họ cứ tưởng chừng họ làm tội lỗi một cách kín đáo, không công khai, thì đối với mọi người họ là người ngoan đạo, nhưng mà đối với Allah họ cực kỳ là cái người vô cùng nghịch đạo vô cùng. Thì chỉ có Allah mới biết được tội lỗi của họ. Thì ở những người mà đang làm tội lỗi trong lúc thầm kín, chúng ta hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Taala che kín chúng ta cái việc làm đó, nhưng mà hãy cầu xin Allah sám hối chúng ta, sám hối với Ngài, ăn năn với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ. Thì khi chúng ta sám hối chân thành với Ngài thì Ngài sẽ che kín cái tội lỗi của chúng ta, và khi Ngài che kín rồi thì Ngài sẽ tha thứ chúng ta vào ngày sau, như mà chúng ta đã nghe. Thì cuối bài học của Usman chỉ muốn xen vào một hadith này, thì mong rằng cái hadith này sẽ thức tỉnh hay nhắc nhở anh em chúng ta, nếu như chúng ta có lỡ lầm làm những chuyện tội lỗi thì chúng ta hãy mau mau quay về với Ngài, và chúng ta hãy cầu xin Subhanahu wa Taala che tội lỗi của mình trên thế gian này. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.